chi không anh, hay chi còn lại tấm thẻ bài đang ngầm ngồi mang tên anh. Dòng máu nào là của mẹ, niềm tin nào là của em.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và quý vị đang đến với nhạc phẩm được mang tên là Tấm Thẻ Bài do nhạc sĩ Huyền Anh sáng tác ra. Cái nhạc phẩm này chắc là quý vị cũng rất là quen thuộc và cũng đã mở đầu cho chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần, được thực hiện bởi ký giả Hành Dương, cũng là nhạc sĩ Huyền Anh. Hoàng Tính xin được chào ký giả Hành Dương đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Xin chào anh Hoàng Tín, anh chàng đẹp trai mà nói hay mà cả thế giới luôn luôn theo dõi. Thưa quý vị, trong chương trình này thì cảm ơn Hoàng Tín đã giới thiệu, và tôi xin trở lại với quý vị và chúc quý vị một tuần lễ an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.
Dạ vâng, dạ vâng. Bầu trời Cali ngày hôm nay như thế nào? Chứ mà bầu trời tại Đà Lạt thì phải rồi nó rất đẹp, rất là trong xanh, không có một cái đám mây.
Không có
một cái đám mây nào mà nó gợn trên cái bầu trời hết. Không biết là Cali có đẹp không?
Cali thì hôm nay bầu trời sẫm bạc, nhưng mà lát tới trưa thì nó sẽ có nắng lên một chút.
Dạ
vâng. Cũng chưa có lạnh gì, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Thời tiết dễ thương.
Dạ vâng. Chắc lại là chú cũng vẫn khỏe ha chú ha?
Cũng không bằng vội nhưng mà cũng ngang với sức khỏe của cậu.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ được vào chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên. Thưa quý vị, tình hình chiến tranh cũng như là các xung đột, như quý vị cũng đã thấy, đã nổ ra rất là nhiều nơi trên khắp trên thế giới như vậy. Thì tại sao ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Chuck Hagel, ông lại từ chức lúc này? Như vậy thì liệu có gì trục trặc hay hoặc là những cái bất ổn nào bên trong, bên sau cái nội bộ của nội các Tổng thống Barack Obama hay không, thưa ký giả Hành Dương?
Thế nên tiến vừa thưa quý vị, phải nói rằng nếu mà chúng ta phải công nhận rằng là khi mà ông Tổng thống Barack Obama, ngay khi mà ông vừa đắc cử vào ngày 4 tháng 11 năm 2008, thì ngay lúc đó thì tôi đã viết một cái bài đầu tiên, tôi nói rằng cái người mà Tổng trưởng Quốc phòng của Đảng Cộng Hòa dưới thời ông Tổng thống Bush là ông Robert Gates thì sẽ được giữ lại. Thì lúc đó báo chí cũng nhiều người nói rằng tôi nói đùa. Nhưng mà sự thật thì ông Tổng thống Barack Obama, ông không chủ trương rằng nó là phải có một cái nội các của cái Đảng Dân Chủ hay là của phe nhóm nào cả. Mà ông nghĩ rằng là phải làm thế nào đó mà cho nước Mỹ được thịnh vượng lên. Từ vì khi mà ông lên ông nắm chức vụ tổng thống dưới thời ông Bush truyền lại, thì lúc đó nước Mỹ vừa bị cái vụ 911, rồi bị suy sụp về vấn đề kinh tế, nó tất cả nó gần như là tan hoang cả. Thế bây giờ muốn có một cái nước Mỹ hùng mạnh hơn thì phải có những cái sự đoàn kết giữa hai đảng, và cái người Tổng trưởng Quốc phòng là cái linh hồn của sức mạnh của Mỹ, thì ông Tổng thống Barack Obama đã sử dụng ông Tổng trưởng Quốc phòng của ông Tổng thống Bush để lại, tức là lưu nhiệm ông Robert Gates. Nhưng mà thưa quý vị, sau đó thì ông Robert Gates có một số các cái vấn đề, sau hơn một năm thì có nhiều cái vấn đề nó xuống khắc đối với cái chủ trương của ông Tổng thống Barack Obama. Và cái xung khắc mạnh nhất đó là khi mà ông Tổng thống Barack Obama tuyên bố cần phải thay đổi cái chính sách quốc phòng và cái quyết định phải thi hành cái đường lối của siêu quyền lực, tức là chiếm 65% sức mạnh quân sự qua Á Châu Thái Bình Dương, thì lúc đó ông Tổng trưởng Quốc phòng ông Robert Gates ông không đồng ý, lý do rằng là cái quyết định này á, Đảng Cộng Hòa không muốn cái điều đó. Mà ông Robert Gates là thuộc Đảng Cộng Hòa. Nhưng chỉ buộc lòng, khi mà thay đổi một cái chính sách như vậy, thì ông Tổng thống Barack Obama phải bắt buộc phải thay đổi Tổng trưởng Quốc phòng. Và sự thay đổi này nó kèm theo cái đường lối của Mỹ lúc đó là phải rút quân ra khỏi Iraq, ra khỏi Afghanistan và một phần ra khỏi Pakistan. Nên chỉ bắt buộc là phải thay đổi ông Robert Gates. Và chính cái sự thay đổi này, sau đó ông Robert Gates đã lên tiếng chỉ trích ông Tổng thống Barack Obama. Obama rất nhiều vấn đề, kể cả nói rằng ông này không làm được cái vấn đề tư lệnh tổng tư lệnh của quân quân lực Hoa Kỳ. Thì cái sự thay đổi này bắt buộc phải có, và ông Tổng thống Barack Obama đã chỉ định ông Leon Panetta lên thay thế, và chính ông Leon Panetta tại cái hội nghị an ninh ở bên Singapore đó, thì ông đã công bố cái đường lối của Mỹ, đó là chuyện 60% sức mạnh quân sự của Mỹ tức khắc đến Á Châu, Thái Bình Dương và hoàn tất trong năm 2025. Thế như vậy khi mà chuyển một cái tổng cục quốc phòng chắc chắn là sẽ thay đổi một cái đường lối về vấn đề chiến tranh, về kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ. Và quý vị đã thấy rằng Hoa Kỳ đã rút quân ra khỏi Iraq, rút quân ra khỏi Afghanistan và chuyển rất nhiều cái vấn đề điều hành ở trên cái vấn đề Pakistan. Thế thì cái vấn đề mà cái giai đoạn của ông mà Leon Panetta coi như đã xong, thì bây giờ là cái giai đoạn tiếp theo, là cái giai đoạn phải hoàn thành những cái vấn đề đó, thì đã đưa ông Chuck Hagel, là một ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, mà Tổng thống Barack Obama đã nói rằng là đây là một người bạn đồng viên thân thích của tôi, và chúng tôi đã làm việc rất là ăn khớp với nhau. Thế thì bây giờ tại sao có cái vấn đề thay đổi này? Quý vị cũng nhớ rằng là tháng trước đây có một cái nguồn tin nói rằng ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đi qua thăm Việt Nam. Nhưng mà rồi sau đó, im lặng. Thì cái sự im lặng này là như thế nào? Sự im lặng này đã có những cái vấn đề dàn xếp để có thay đổi cái chính sách quốc phòng của Mỹ. Chính sách nó là như thế nào? Quý vị đã thấy rằng nó là hiện nay cái tình hình thế giới nó rất là nguy kịch. Nước Mỹ trở thành cái nước đứng đầu đàn để mà giải quyết chống lại cái quốc gia Hồi giáo, tụi IS, tức là I hay là ISIS. Thì nước Mỹ đứng lên để lãnh đạo trên 40 quốc gia để mà rồi bom oanh kích tất cả mọi cái vấn đề đó. Mà bây giờ Tổng thống Barack Obama thì phải làm như thế nào? Bắt buộc là bởi vì cái Iraq đã bây giờ là cái tụi quốc gia Hồi giáo nó chiếm gần như là phần lớn cái lãnh thổ, nó chiếm qua bên Syria, và trong tuần vừa rồi thì nó đã một số ở Libya thì tụi quốc gia Hồi giáo cũng đã chiếm qua đó rồi. Và như vậy thì không thể để Trung Đông, nếu mà nó mất Iraq thì tất cả Trung Đông coi như nằm dưới cái quốc gia Hồi giáo và thế giới sẽ bị diệt vong. Thế thì buộc lòng Hoa Kỳ phải chống lại cái điều này. Mà chống lại cái điều này thì phải đưa quân vào Iraq. Mà cái quyết định của Tổng thống đưa quân vào thì ông Tổng trưởng Chuck Hagel của Đảng Cộng Hòa không đồng ý cái điều đó. Chứ thì còn thấy rằng là trong những cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, hai năm cuối là bất cứ ông Tổng thống nào cũng gặp những khó khăn. Người ta tìm mọi cách để chỉ trích, tìm mọi cách để mà làm cho khó khăn, để không thể hoàn thành được, để làm gì để mà cái đảng đối lập trong cái nhiệm kỳ bầu cử sắp tới năm 2016 sẽ nắm được cái ưu thế để mà chiến thắng và nắm được cái ghế của Tổng thống tại tòa Bạch Ốc. Nên khi ông Obama bị chỉ trích nặng nề, và cái sự chỉ trích nhiều nhất đó là không có làm được, không có một cái biện pháp gì để mà mạnh dạn trong cái vấn đề mà đối phó lại với kẻ thù. Kẻ thù ở đây nó có ba mặt trận. Đức Giáo Hoàng Francis đã nói vào tháng trước rằng là chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu, nhưng mà bắt đầu trên từng khu vực. Thế thì quả thật là đã có chiến tranh thế giới đã bắt đầu, thưa quý vị. Chiến tranh với Hồi giáo tại Trung Đông thì hiện nay là 42 quốc gia cùng với Hoa Kỳ để chống lại cái Hồi giáo cực đoan. Thế thì có phải là thế giới không? 42 quốc gia thì nó lớn lắm rồi. Và ở Biển Đông thì quý vị thấy rằng là hiện nay là Philippines, rồi Nhật Bản, rồi Việt Nam và Hoa Kỳ nối tiếp vô là Ấn Độ, rồi Úc Đại Lợi, Australia thành lập một liên minh để mà chống lại cái sự bành trướng của Tập Cận Bình ở Biển Đông. Thế như vậy, cái khu vực này cũng là bắt đầu một cái cuộc chiến tranh thế giới. Rồi mình nhìn lại cái khu tam giác bên kia ở Âu Châu đó, ở Liên Âu đó, quý vị thấy rằng NATO có 28 quốc gia, Liên Âu cũng như vậy. Mà bây giờ tất cả phải đối đầu với ông Putin của Nga. Nga xâm lăng vô chiếm cái Crimea của Ukraine, cái bán đảo Crimea, đứng từ hôm tháng 3. Rồi tiếp đến là Nga đổ quân, đổ vũ khí chiến lược vào để mà kích động, đứng lên, nghĩa là ly khai cái khu vực Luhansk và Donetsk của Ukraine, ở miền đông Ukraine. Thế thì Hoa Kỳ và các nước ở Liên Âu đã phải áp dụng cái biện pháp trừng phạt bằng các cái vấn đề kinh tế và tài chính. Như vậy, bây giờ Liên Âu bao nhiêu quốc gia cùng với Hoa Kỳ đã phải đối đầu với Nga. Thế thì đây là một cái mặt trận thế chiến thứ ba. Thế thì bây giờ hiện nay trong cái hoàn cảnh như vậy mà tại sao lại Hoa Kỳ phải đổi một cái ông tổng trưởng quốc phòng như vậy? Nghị sĩ Chuck Hagel là một cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Từ cái thời ông thượng sĩ, lúc trai trẻ ông thượng sĩ, ông đã chiến đấu ở bên Việt Nam. Ông là cựu chiến binh của Việt Nam, chiến tranh Việt Nam. Ông leo lên đến chức nghĩa là chỉ huy của bộ binh. Và ông được cái giải thưởng cao quý, đó là Purple Heart, tức là cái trái tim tím đó. Và Tổng thống Barack Obama nói rằng ông là một cái cựu chiến binh đầu tiên trong số các cái bộ trưởng quốc phòng. Ông là bộ trưởng thứ 24 của Hoa Kỳ. Thế thì bây giờ cái vấn đề này không phải là một cái vấn đề ông này có một cái vấn đề gì, nhưng mà có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là ông chắc hết rồi. Ông chỉ muốn rằng ông muốn theo cái bước chân của ông Tổng trưởng Quốc phòng của Đảng Cộng hòa trước đây tiền nhiệm, đó là ông Robert Gates. Và cái điều thứ hai nữa, trong cái sự tranh chấp của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ hiện nay, Đảng Cộng hòa đã chiếm cái ưu thế từ Hạ viện lẫn Thượng viện. Thì ông này không thể là tiếp tục để hỗ trợ cho cái chương trình của Tổng thống Barack Obama, nhất là bây giờ ông Obama đã đưa tới 3.000 quân đội Hoa Kỳ trở lại Iraq. Mà cái điều này Đảng Cộng hòa không muốn, nên chỉ bắt buộc phải có cái sự thay đổi. Một cái sự thay đổi này để làm gì? Để thích ứng với một cái tình hình mới, của chiến trường mới. Mỹ bắt buộc phải đối đầu. Mỹ không thể ngồi im, bởi vì hiện nay Trung Quốc và Nga đang cấu kết lại với nhau. Nga hỗ trợ, kể cả hỗ trợ cho cái lực lượng Hồi giáo. Và người ta thấy rằng, người ta đã phê bình rằng Tổng thống Barack Obama đã có những cái nhu nhược, chẳng hạn những cái vụ mà ông đã nghe theo lời dàn xếp của Putin để mà không có biện pháp để đối phó, để mà hạ bệ tức khắc cái ông Tổng thống Al-Assad của Syria, khi mà ông đã dùng cái vũ khí hóa học để mà đánh vào cái Hồi giáo dân chủ, chống lại cái chế độ của ông, và ông dùng cái vũ khí hóa học, ông giết tập thể rất nhiều người. Thì lúc đó Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã nhảy vô rồi, nhưng mà Nga nói để dàn xếp cho ông Al-Assad nạp cái vũ khí hóa học cho Liên Hợp Quốc để mà hủy phá đi. Nhưng mà đến giờ này thì cái số nạp không đáng kể, và coi như đó là một cái thất bại, bởi vì không có cái quyết định. Rồi tiếp theo, những cái vấn đề mà Hoa Kỳ vẫn vẫn nhẹ nhàng đối với các cái biện pháp đối với Nga tại cái cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine, cũng như là không có một cái quyết định mạnh bạo nào đối với Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thế nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng trong cái hội nghị APEC tại Boston vừa rồi, rồi tiếp theo là hội nghị ASEAN tại Myanmar, tại Miến Điện, rồi tiếp đến là hội nghị G20, thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ là nước đứng đầu, dẫn đầu thế giới trong cả vấn đề này và phản đối Trung Quốc không được cái dùng vũ lực. Rồi qua đến G20 thì tấn công Nga và kết cáo Nga sẽ còn bị nghĩa là chế tài nữa, và ông Putin sẽ phải bỏ cái phiên họp đi về. Và ông vừa rồi ông lên diễn đàn, ông nói rằng Mỹ muốn là đàn áp, muốn tấn áp cái Nga, nên thì Nga muốn cái đe dọa cái vấn đề vũ khí nguyên tử. Thế thì bây giờ với những cái tình hình như vậy, bắt buộc phải thay đổi ông Tổng thống Quốc phòng để thích ứng với tình trạng sắp tới mà có rất nhiều vấn đề, có thể là thế giới đi vào cái bờ vực của chiến tranh thứ ba thế giới. Thế thì tôi nghĩ rằng là những cái điều đó nó là một cần thiết, và Tổng thống Barack Obama đã nói rằng là đã bàn với ông Chuck Hagel là ông phải từ chức, và ông đã thỏa thuận ngày thứ sáu trước đó, nên chỉ ngày 24 tháng 11 vừa qua thì hai bên đã họp ở cái phòng dạ tiệc của quốc chiến của tòa Bạch Ốc, để mà ông Chuck Hagel công bố về báo chí ông rút lui và Tổng thống Barack Obama đọc lời, nhận lời, nhưng mà nói rằng ông này sẽ còn tiếp tục cho đến khi mà Mỹ có một cái tân Tổng thống Quốc phòng được Quốc hội, được Thượng viện chấp thuận. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Duyên rất là nhiều. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà một câu hỏi nữa Hoàng Tín xin được gửi đến cho ký giả Hành Duyên. Như là quý vị cũng đã nghe những cái lời tiên đoán hay hoặc là bình luận của ký giả Hành Duyên trong những cái kỳ phát thanh trước, cũng đã nói rằng là chính quyền Hồng Kông sẽ đàn áp biểu tình ở Hồng Kông. Thì hôm nay nó đã đúng rồi, và quý vị cũng đã thấy là hai lãnh tụ từ biểu tình, đó là Cho Sang-won cũng như là Lester Sum, trong ngày hôm qua cũng đã bị bắt ngày hôm qua, tức là tính theo cái giờ bên Hồng Kông, thưa quý vị. Thì cái diễn tiến tiếp theo nó sẽ là như thế nào nữa, thưa quý vị Hành Dương?
Thưa quý vị, cảm ơn anh Hoàng Tín. Quý vị đã nghe những cái chương trình mà tôi nói chuyện, thì thông thường tôi tiên đoán những cái vấn đề quốc tế, thì bởi vì căn cứ vào cái lời nói của ông Tập Cận Bình trong cái cuộc họp APEC tại hội nghị APEC tại Bắc Kinh, thì ông đã nói rằng là vấn đề đó là vấn đề nội bộ và chắc chắn là phải theo cái luật pháp. Thì tôi đã nói rằng ông này nói như vậy có nghĩa là Hồng Kông sắp đàn áp. Và ngày hôm qua quý vị thấy rằng là hai lãnh tụ của phong trào các bạn dù là ông Joshua Wang và Lester Sung đã bị bắt cùng với 150 người. Và cái cuộc đàn áp đó đang còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, giờ phút này đang có ở Hồng Kông. Thế thì chắc chắn là những cái điều đó, nhưng mà nó chắc chắn là nó chưa thể yên, bởi vì cái này là một cái vấn đề mà để là một cái chế tài đối với Bắc Kinh. Và nếu mà Bắc Kinh không khôn khéo thì các cái cuộc nội dậy toàn thể Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề rất là trầm trọng đối với Trung Quốc. Nên thì Trung Quốc cũng rất là dè dặt. Thì bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là Trung Quốc và Nga đã cấu kết với nhau, và trong ngày hôm 23 cho đến 26 thì ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, từ là Trọng Lũ đó, ông đi qua bên Nga, ông gặp Putin và hai bên đã ký kết với nhau một cái thỏa thuận, nghị quyết nói rằng là phản đối những cái cuộc nữa là ở nước ngoài mà can thiệp vào nội bộ của các nước khác, và đơn phương để mà áp đặt lệnh cấm vận. Thế thì quý vị cũng biết rằng là cái cấm vận là làm sao mà có song phương được, nói dùng những cái danh từ nó ngớ ngẩn, bởi vì nói như vậy để mà tấn công vào Hoa Kỳ. Bởi vì như thế nào, cùng lúc đó thì ông Putin đã gặp một cái nhân vật của đại diện của ông chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong Un, thì ông đưa một cái phụ tá là ông Choi Ryong-hye tới gặp ông Putin từ ngày 18 mà trong cái chương trình 8 ngày thì đến ngày 26 là kết thúc. Thì cùng lúc đó thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng qua đó và ký kết những cái vấn đề để mà chống Mỹ. Thì cùng đi theo cái ông Chi Ryong Hae này thì còn có ông Kim Kye Hwang là cái trưởng đoàn đàm phán về vấn đề nguyên tử lực của Bắc Hàn. Đây là một cái trường hợp mà Putin trong mấy ngày hôm qua, mấy ngày tuần rồi đã tấn công Mỹ và đe dọa dùng cái vũ khí nguyên tử. Trong lúc đó thì Bắc Hàn cũng đe dọa dùng vũ khí nguyên tử và nói thẳng rằng là sẽ thổi bay cái nước Nhật ra khỏi bản đồ thế giới. Thế bây giờ đó, ông Việt Nam, Cộng sản Việt Nam muốn cái gì? Đi chẳng hạn, vừa rồi năn nỉ Mỹ đi Trung Quốc đánh cho bạch tai cho trong cái vụ nghĩa là cái đưa cái tàu vô quét dầu ở bên Biển Đông rồi đòi chiếm Biển Đông, biển đảo, thì Mỹ đã can thiệp để cho Trung Quốc phải rút cái giàn khoan ra và cho Việt Nam được mua một số vũ khí chiến lược. Thì nay Việt Nam trở mặt lại đi đôi với Nga, với là Trung Quốc, với là Bắc Hàn để làm gì? Muốn làm một cái thế, nghĩa là làm đối đầu với Mỹ. Thì tôi cứ nghĩ rằng là Việt Nam đang còn phải đi không đúng đường, quý vị, bởi vì Trung Quốc và Nga không thể đối đầu với Mỹ trong hoàn cảnh hiện nay, và nước Nga càng lúc càng lùn bại. Và cái điều đó quý vị đã thấy rằng các nước Âu Châu cũng như Hoa Kỳ đã nói thẳng rồi. Thế thì bây giờ Việt Nam muốn cái gì thì cái điều đó Việt Nam phải hiểu rằng tình hình Việt Nam nó sẽ phải thay đổi, thưa quý vị. Bởi vì cái nhóm một bên thì thân Nga, một bên thân Trung Quốc, và bây giờ cái quyền lực của Mỹ nó đã đóng vô đó rồi. Thật sự Việt Nam không thể bước ra khỏi cái quy trình mà nước Mỹ đã chuyển 60% sức mạnh quân sự qua Á Châu, Thái Bình Dương, mà chủ yếu trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cho dù Việt Nam bây giờ có trải qua nâng thanh sửa túi cho nước Nga thì cũng chẳng làm được gì. Thưa anh Hoàng Tiến, và cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Dương đã đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian đã hết rồi. Trước khi chấm dứt chương trình, Hoàng Tiến xin được thay mặt Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần của mình trong ngày hôm nay hoặc là những cái chương trình trước đó, xin được kính chúc ký giả Hành Dương một mùa lễ tạ ơn thật an lành, ơn phước và tràn đầy hạnh phúc bên người thân thương của mình cũng như là bạn bè của mình. Xin cảm ơn ký giả Hành Dương rất là nhiều.
Xin cảm ơn anh Hoàng Tiến và cảm ơn quý vị. Nếu mà quý vị nghe những chương trình phát thanh của Sài Gòn Đan Lát Radio thì ở trên website của chúng tôi là vietpressusa.com. Việt Nam là Việt Press là báo chí, USA nước Mỹ, vietpressusa.com. Thì ở phía dưới có cái logo, cái dấu hiệu của đài phát thanh của anh Hoàng Tín đó, quý vị có thể bấm đó để nghe Hoàng Tín 24/24. Và thưa quý vị, những cái tin tức chúng tôi sẽ cập nhật rất là nhiều. Mỗi ngày thì chúng tôi trung bình là chúng tôi nhận được từ khoảng 500-600.000 lượt người đọc ở trên website đó. Mời quý vị và nghe đài phát thanh của anh Hoàng Tín, dòng của anh Hoàng Tín ở trên vietpressusa.com. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn quý giả Hành Dương. Chúng ta sẽ gặp lại trong tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Anh đã đi vào vùng miếng biển đời người.